Hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu lại vào hội đường, ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bạo tay: "Anh đứng dậy ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ, rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo: "Anh bại tay, anh giơ tay ra." Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Trong cả hai bài đọc hôm nay, chúng ta thấy có một cái chữ. Chữ đó là chữ gì? Philistine. David. Ai tìm giết ai? Ai giết ai? David giết Philistine. Trong bài tin mừng, ai tìm giết ai? Bài tin mừng còn đâu mà Philistine với David nữa. Tin mừng cơ mà, tân ước rồi, cứu ước. Cứu ước là Philistine và David, phải không? Cuộc chiến. Và kết thúc là David giết được Philistine. Trong khi đó, Philistine tìm giết David. Đến đứng đến mà khiêu chiến mà, David phải ra nghênh chiến mà. Rồi trong tin mừng, ai tìm giết ai? Đoạn kết ta thấy những người Pha-ri-siêu. Rồi vừa ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu với ai nữa? Lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giê-xu. Vừa nhóm Pha-ri-siêu, vừa phe Hê-rô-đê, mạnh không? Mạnh chứ, đó là một thế lực rất mạnh, cả về đời lẫn đạo thời Do Thái. Và phe Hê-rô-đê, mà Hê-rô-đê là ai?
Vua.
Phe của vua là thôi rồi, mình thua rồi. Phe của vua thì mình thua. Đấu với ai chứ, đấu với phe của vua thì chỉ có thua. Từ chết đến bị thương. Không những vậy mà lại còn thêm những người nhóm Pha-ri-siêu. Pha-ri-siêu là một nhóm biệt phái, mà nhóm nắm giữ lề luật, nhóm mà giống như là lãnh đạo cả về mặt đời mặt đạo nữa thời Do Thái lúc đó, mạnh lắm. Thì rõ ràng là cả nhóm Pha-ri-siêu và Phê-rô-đê bàn mưu tìm cách giết Đức Giê-xu, y như là Goliath to khổng lồ so với David tí xíu, thằng bé chân chiên, thằng bé trẻ con. Mày vua Sa-un phải nói với David là: "Thôi con ơi, con mà đánh với David thì giống như là gì? Trứng chọi với đá, sao mà chịu nổi? Trứng mỏng manh, đá cứng rồi. Trứng mà chọi với đá thì cái nào bể? Trứng bể thôi con ơi. Con là con nít, trẻ con. Mà cái thằng Goliath, thằng khổng lồ Goliath này, nó là chiến binh từ lúc nó còn trẻ.
từ lúc nó còn là như con biển, nói là chiến binh rồi mà bây giờ nó to con tốt tướng như thế mà con sao con đấu lại nó. Thì David nói rằng không đúng, sức con thì con không đấu lại, nhưng mà với ơn của Chúa, bằng sức mạnh của Chúa, Chúa sẽ tỏ cho thấy được cái sức mạnh quyền năng của Chúa. Bên kia cả Pharisee, cả Pharisee tìm cách mà giết Đức Giêsu. Đức Giêsu cũng chỉ là David thôi, đơn thân độc mã, có quen ai không? Không. Có thế lực gì không? Có quyền lực gì không? Không. Có tiền bạc gì không? Không. Tiền bạc không có, thế lực không có, quyền lực không có, vai trò vị trí danh giá thì cũng không hết, tất cả đều không. Ý như David vậy thôi. Vậy mà một mình Đức Giêsu phải đương đầu với, gọi là một mình chống mafia. Chứ em thấy cả một cái thế lực nó quay vây hãm Chúa Giêsu. Vì cái tội gì? Cái tội gì mà phải tìm giết? Anh muốn giết ai thì phải có tội chứ, phải có tội mới giết chứ. Anh muốn kết án ai thì phải cho người ta biết người ta có tội gì chứ. Anh muốn cấm đoán ai thì phải cho biết người ta có tội gì cấm chứ. Anh không có cho người ta biết người ta có tội gì mà anh cứ cấm là sao? Là sao? Anh không cho biết người ta có tội gì mà anh cứ lên án người ta là sao? Anh không cho thấy người ta thấy tội gì mà anh cứ muốn giết người ta là sao? Vậy thì họ muốn giết Giêsu, đây là tội gì? À, vì cái tội vi phạm luật ngày Sa-bát. Vi phạm luật ngày Sa-bát. Mà luật ngày Sa-bát là cái gì? Là không được làm công việc này, không được làm công việc nọ, không được làm công việc kia. Thường mình cấm người ta làm thì cấm làm điều tốt hay cấm làm điều xấu? Đây có chỗ sạch này, người ta cứ đổ rác thì mình để gì? Cấm đổ rác. Thế không ạ? Rồi đây cái chỗ mà nhà vệ sinh người ta không đi mà đây người ta cứ đi bậy thì mình để cấm gì? Thì như vậy, làm điều bậy thì mình cấm. Chứ còn người ta làm điều tốt tại sao cấm? Đúng không ạ? Mà trên cuộc đời này nhiều khi mình làm điều tốt là vẫn bị cấm. Muốn đi làm từ thiện, muốn đi làm bác ái cũng bị cấm. Phải xin phép thôi. Thế không? Nó kỳ cả quặc tại cái chỗ đó, đó là nếu mà nó làm điều xấu thì cấm nó cũng đành, cũng đúng. Nhưng mà nó không làm điều xấu, nó làm điều tốt mà tại sao cấm? Tại sao người ta cấm? Tại sao? Đọc coi thấy tại sao. Tại sao người ta không đồng ý cho Giêsu làm cái công việc đó? Lấy lý do, dựa vào lý do là luật thôi. Mà cái thâm sâu là tại sao? Hả? Ganh ghét. Vì họ không làm được mà Chúa làm được. Vì dân người ta nể phục Chúa, người ta bái phục, người ta tuôn đến với Chúa. Mà mấy ông này thì chẳng ai đến cả, mà còn né, họ sợ. Cho nên là cái thâm sâu, cái động cơ mà thúc đẩy người ta cấm đó là ghen ghét, ghen tị. Ganh ghét, ganh tị. Mà chẳng nhẽ nói lý do tôi giết anh ấy, tôi cấm anh không được làm ấy, vì anh làm nó nổi hơn tôi. Có ai nói vậy bây giờ không? Quỳ trên trì. Thế không ạ? Tôi cấm anh không được làm chuyện đó vì anh thu hút người khác hết, không đến với tôi nữa, đến với anh không à? Quể lắm dư, phải không? Tại vì Đức Giêsu làm công việc đó, và Đức Giêsu làm công việc đó không phải là để thu hút người ta. Đức Giêsu làm công việc đó không phải là để cho người ta nể mình. Đức Giêsu cũng không làm công việc đó để mà gây ảnh hưởng trên họ, trên người dân, mà lấy mất ảnh hưởng của người kia. Không phải. Cái động cơ duy nhất mà Đức Giêsu làm đó là gì? Chạy lòng thương, là lòng thương xót thấy người bại tay đó. Anh chị em tưởng tượng coi, mình đang có hai cái tay đang cử động như vậy, tự nhiên nó sụi lơ một cái tay xuống, thấy thì sao? Khó chịu lắm, khổ lắm, buồn lắm, đau lắm, mà nó khô, nó co rút nữa, nó đau nữa, chứ không phải là chỉ không cử động được không. Đến nhà mà một người anh em, anh ta năm nay là năm mấy tuổi, 58 tuổi, mà bị từ hồi 12 tuổi, cái thân thể nó cứ co rút hết lại. Tôi đến Tết nào tôi cũng ghé thăm. Cái người em nói đây là anh con này cha. mà nằm, anh ta nằm chỉ còn duy nhất là còn được có một cái hai cái ngón tay, tay trỏ với tay cái của một cái bàn tay trái là còn nắm được cái que để mà gãi hoặc là để mà điều khiển cái máy vi tính, điều khiển cái tivi, điều khiển cái quạt. Mà anh nằm tôi có rút lại. Thế thì bình thường thì tôi đến thăm người bệnh, tôi hay lại tôi nắm hay tôi xoa, tôi bóp hay gì đó, nói cho đừng đụng cái con ra. Làm sao vậy? Đau lắm trời ơi. Tôi tưởng là anh nằm yên vậy đâu có sao, bảo không cha. 24/24, chỉ là lúc nào con mệt quá con ngủ thì con không còn cảm giác đau. Còn lúc mà con thức là cái tất cả cái cơ nó co rút lại đau vô cùng, chân đụng đến chỗ nào nó đau chỗ đó. Mà thấy anh nằm triền miên mấy chục năm trời như vậy, 40 năm trời như vậy. Tưởng tượng thôi. Mà vẫn điều khiển được tivi, điều khiển được máy vi tính, biết hết mọi chuyện bằng cái que, cứ cầm cái que dài này, chọc cái nút này, chọc nút nọ, chọc nút kia, điều khiển hết mọi chuyện. Hay vậy, cha giảng ở đâu, cha giảng cái gì con biết hết, bảo vệ đây này, bấm nút này, bấm nút này, ra hết. Quen cha lắm rồi, bảo vì tối gặp anh mà quen thì ngày nào con chẳng gặp cha. Thôi là anh đến giấy cái tay bấm chụp cái que chụp, nút hiện lên, nhưng mà anh to đụng trên này chỉ gì. Lần chuỗi cũng hai cái tay mình khỏe lần. Bảo là nó đau triền miên. Chỉ khi nào mà con mệt ra hay là con ngủ thiếp đi ấy, thì nó quên cái đau. Thức dậy là đau, cha hãy tưởng tượng mấy chục năm trời cha chịu nổi. Tôi nói tôi không thể nào chịu được. Mới có 5 phút thôi mà mình ngồi tí đã kêu mỏi lưng, ngồi tí đã kêu ê chân, ngồi tí đã kêu nhức đầu. Kêu cho lắm vào chú cho nằm nó 50 năm rồi đó mà mình kêu. Ngồi tí thì kêu ê. Tôi nghĩ bụng á, nhiều khi mình khỏe đó, mình là lười đến với Chúa. Thế không ạ? Mình sướng quá mà. Mình còn đi lại, mình còn chạy nhảy tung tăng mà, cho nên là đâu có đi tăng tu tăng chỗ khác chứ đâu có tung tăng đến với Chúa đâu. Trong khi đó, cái người anh em đó ảnh tôi xuất Chúa để cầu nguyện hàng ngày, nghe lời Chúa hàng ngày mà bảo không kêu ca gì nữa. Cứ thường là mình đau rồi coi đến là mình than đúng không? Thì Chúa nó đau lắm, trời Chúa tôi nó đau lắm, Chúa nó buồn lắm, thì Chúa cha cầu nguyện cho con, Chúa cất cho con đi, Chúa thôi. Hỏi anh đi, anh có cầu xin gì không ạ? Con không cầu xin nữa, không còn biết cầu xin cái gì nữa. Nó đến tận cùng của những đau khổ rồi. Vì Chúa muốn để như thế nào thì Chúa cứ để, Chúa cứ làm. Con không cầu xin gì nữa. Tại vì 40 năm rồi, cầu gì nữa giờ? Khủng khiếp không? Mà vẫn còn giữ được lòng tin nó mới ghê chứ. Thế thì người bại liệt như vậy 40 năm trời mà không xót thương cho được con. Đức Giê-xu, cái động cơ mà Ngài làm là thúc đẩy Ngài làm đó, không phải là để chơi cái mấy anh Pha-ri-siêu biệt phái. Tao làm nó còn mày làm gì tao, không có đâu. Không phải là tao làm cho mày biết mặt, không có đâu. Mà chỉ duy nhất là lòng thương xót. Và Ngài cũng có thể làm cái chuyện đó một nơi kín đáo được chứ, đúng không? Được. Thế nhưng mà đây là gì? Khi Đức Giê-xu vào hội đường, tức là có nhiều người và ở đó có một người bại tay, họ rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát hay không để tố cáo người. Họ rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát hay không để có cớ mà tố cáo người. Đức Giê-xu biết không? Biết họ đặt camera không? Biết họ đặt máy thu băng không? Biết họ gài người không? Đức Giê-xu làm không? À, nếu mà theo kiểu khôn ngoan thế gian ấy, vào trong hội đường thấy nhìn thấy mặt này camera, mặt này quay phim, mặt này chụp hình, mặt này theo dõi, mặt này báo cáo, tôi ngồi im. Người bại tay đến để tí nữa nó đang rình như này, thấy không? Đúng không? Cho nên là Đức Giê-xu làm cái công việc đó để cho họ thấy rằng là Ngài làm chủ hết tất cả mọi biến cố, mọi sự kiện, mọi tình huống. Ngài không phải là để cho biến cố nó lôi kéo Ngài, Ngài không để cho tình huống hay sự kiện nó cuốn hút Ngài, nhưng mà Ngài làm chủ hết tất cả. Khi nào cần làm là làm, cần làm là làm, có chết cũng làm. Cái cần là gì? Là vì tỏ lòng thương xót con người. Đó là một cái sách đố ấy chứ. Đó cũng là cách mà Ngài thương xót những con người đang rình rập Ngài. Ngài muốn cho họ một cái bài học để họ may gì họ thay lòng đổi dạ đi. Đây nè, vì cứu người này mà tôi chấp nhận bị các anh lên án, vì cứu người này mà tôi chấp nhận bị các anh có thể là hại và giết chết tôi, nhưng mà chết thì chết tôi vẫn cứ làm vì lòng thương xót. Chết thì chết vẫn cứ làm vì lòng thương xót. Cho nên khi mà Ngài làm điều đó thì để cho những người đang rình rập á, để họ sáng mắt ra, để họ thấy rằng là ông này ông làm hoàn toàn vì ý ngay lành mà. Ông này ông hoàn toàn làm vì lòng thương xót con người mà. Ông này ông hoàn toàn làm là để cứu cái người này, chưa có làm cái điều gì xấu đâu. Và như vậy thì tại sao chúng ta không thương xót người anh em này? Ông Chúa Giêsu thương xót những người đấy mà làm cái việc này để cho người ta tỉnh ngộ ra. Mà để cho người ta tỉnh ngộ ra thì Ngài chấp nhận là thiệt hại bản thân mình. Đúng không? Thiệt hại bản thân mình chứ. Còn nếu mà không thì thôi để đi xuống nữa, để đọc kinh trông cậy xong á, để kinh vực sâu xong rồi đạp cho, chữa cho. Điều đó là rình, chết luôn đi, chết cả tao lẫn mày. Thấy không? Không. Chúa không phải là người mà để cho cái cơ hội hay là thời cơ nó làm chủ mình. Nhưng mà Ngài làm chủ mọi cơ hội, mọi thời cơ. Và Ngài cho phép cái gì xảy ra thì nó mới được phép xảy ra, chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Thế nó rình giết Đức Chúa, rình bắt Đức Chúa mà có là bắt được cái gì đâu. Có bắt được quả tang là Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Và thấy họ đang rình, thấy họ đang đặt máy quay phim, đang đặt camera, đang theo dõi, Đức Giêsu bảo người bại tay, anh đứng dậy ra giữa đây. Thế còn chơi như vậy đấy chứ, chả thà biết bại tay vậy lại gần cầm tay khỏi đó, đứng dậy ra giữa đây, tức là để cho mọi người thấy quyền năng của Chúa làm việc công minh, chính đại, quang minh, chính đạo, không có gì mà lén lút, không có gì mà thập thò, không có gì để mà phải sợ hãi cả. Những người mà rình rập, những người mà lén lút là những người không có quang minh chính đại chứ. Quang minh chính đại tại sao phải đi rình rình ra? Quang minh chính đại sao phải đứng thập thà thập thò? Quang minh chính đại sao phải lấm la lấm lép? Quang minh chính đại sao phải đút cái máy quay quay hả? Chứ còn là đấy, chúng con bước ra đây, Đức Giêsu, anh cứ ra giữa đây làm thanh thiên bạch nhật, mình làm cái gì cũng thanh thiên bạch nhật đi, làm gì cũng quang minh chính đại đi, có chết không? Chết chứ, chết chắc cái gì? Ở bên ngồi trong góc kia thì may ra còn không nhắm được, còn đây ra giữa đây là họ ở trong bóng tối, còn mình ở ánh sáng, thằng nào chết? Sáng chết chứ. Thằng đang đứng giữa chết chứ, còn nó đứng xung quanh nấp nấp mà tối om mà. Mà Đức Giêsu muốn cho thấy rằng là Ngài là ánh sáng thì phải làm cái gì cũng quang minh chính đại và công khai, chẳng có gì phải lén lút cả, chẳng có gì mà sợ sệt cả. Thách thức cái quyền lực của sự giữ, thách thức quyền lực của Satan. Satan rình rập mò xâm xa xâm gì đó, làm gì làm đi, thách đố chứ, thách thức chứ. Và Ngài chiến thắng. Anh ra đây. Rồi Ngài nói với họ, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng hay giết người. Hỏi một câu, ngày Sa-bát được làm điều lành hay điều dữ? Trả lời, ngày Sa-bát được cứu người hay là hại người hay giết người? Họ làm thinh, có trả lời đâu. Lý do tại sao họ làm thinh? Tại sao em lại làm thinh không trả lời anh? Hả? Tại sao? Bây giờ ngày Sa-bát được làm lành hay làm dữ? Làm lành. Vậy tôi đang làm lành hay làm dữ? Tại sao lại kết án tôi? Trả lời. Ngày Sa-bát được cứu người hay giết người? Vậy tôi đang cứu người hay tôi đang giết người? Vậy tại sao lại dừng tôi? Tại sao lại muốn tố cáo tôi? Anh chị em thấy không ạ? Cho nên là họ không có tìm được cái lý do gì chính đáng để mà tố cáo Đức Giêsu, cho nên họ mới rình để coi có sơ hở nào không. Mà cái sơ hở của Chúa là dám làm cái điều này trong ngày Sa-bát, đó là cái sơ hở theo luật. Chúa bảo con người làm chủ lệ luật. Cho nên cái sức mạnh của Chúa chiến thắng tất cả những cái âm mưu của con người, cũng giống như là Chúa ban sức mạnh cho Goliath để, xin lỗi, Chúa ban sức mạnh cho David để mà chiến thắng tên khổng lồ Philistine Goliath. Tên khổng lồ đó xét về mặt tự nhiên gì đó, châu chấu mà đá với voi, tưởng rằng chấu ngã nào dè xe nghiêng. Trong Việt Nam mình cũng có lịch sử đó, thời chiến đó, Việt Nam mình chiến thắng quân Tàu xâm lược, châu chấu mà đá vi voi, họ có cả tỷ người, mình có mấy chục triệu người, sao mà đá nổi châu chấu mà đòi đá vi voi. Tưởng rằng chấu ngã nào dè xe nghiêng thoát hoan đó, tướng Tàu phải chui ống cống, chui ống đồng mà trốn về Tàu đó. Ta thấy Nguyễn Huệ trận Đống Đa đó chẳng hạn. Bởi vì có những cái mà mình thấy rằng là cái sức của con người thì không thể được, nhưng mà quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa, ơn thánh của Chúa thì ta có thể làm được mọi sự nếu đặt trọn niềm tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Thì Đức Giêsu ngài cũng đặt hoàn toàn ở trong thánh ý của Cha, cũng như là David đặt hoàn toàn vào quyền năng của Chúa, tín thác vào Chúa. Ngay cả vua Sa-un cũng bảo rằng không thể được đâu, nhưng mà David nói rằng là đó là nhờ ơn của Chúa. David nói với Goliath rằng ngay hôm nay Đức Chúa mày mang gươm mang giáo cầm lao mà đến với tao, còn tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh. Nhớ, ta đến với mày không phải là gươm là giáo cậy vào sức mạnh của con người, nhưng mà nhân danh Đức Chúa các đạo binh. Một đằng là cậy vào sức lực của con người, một đằng cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa. Một đằng Pharisee, một đằng là Phê-rô-đê cậy vào luật lệ quyền lực của con người. Còn Đức Giêsu vẫn đơn thân độc mã cậy dựa vào hoàn toàn thánh ý của Cha, thực hiện thánh ý của Cha và tín thác vào Cha, và chỉ làm theo ý của Cha mà thôi. Và lấy ý của Cha là lương thực của mình, là sức mạnh của mình, cũng như là David lấy thánh ý của Chúa là sức mạnh của mình cho nên chiến thắng được Goliath. Và Đức Giêsu lấy sức mạnh của Cha, thánh ý của Cha mà thắng được sự dữ, tìm mọi cách để nó rình mò, tố cáo và tìm cách để mà giết Đức Giêsu. Nhưng mà họ đâu làm được, vì giờ ta chưa đến. Giờ của Chúa đến thì David chiến thắng Goliath. Giờ của Chúa đến thì Chúa bị treo trên thập giá. Nghịch lý nằm ở chỗ đó. Nghịch lý nằm ở chỗ mà tưởng chừng như là sức mạnh của sự dữ đã thắng được rồi, khi mà nó treo Chúa Giêsu trên thập giá rồi, khi mà lưỡi đồng đâm thâu vào trái tim Chúa rồi. Nhưng mà chính lúc lưỡi đồng đâm thâu thì nguồn ơn phúc tuôn trào xuống, và Chúa chiến thắng sự dữ, chiến thắng sự chết bằng sự vâng phục hoàn toàn thánh ý của Chúa Cha. Và khi mà Đức Giêsu vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa Cha, tín thác hoàn toàn vào Chúa Cha, thì Chúa Cha ban cho ngài quyền năng vượt trên hết tất cả, chiến thắng sự dữ, chiến thắng sự chết, làm vua trên hết các vua, làm chúa trên hết các chúa. Mà khi nghe danh Giêsu thì mọi đầu gối phải bái quỳ, ma quỷ trong địa ngục cũng phải run sợ. Thấy sức mạnh của Chúa nếu mình đặt niềm tin thác vào Chúa. Hôm nay anh chị em mình, những cộng đoàn lòng thương xót Chúa, những người tin vào lòng thương xót Chúa, y như là David, y như là David, y như là Đức Giêsu, ở giữa bao nhiêu con người rình rập, ở giữa bao nhiêu con người trực nắm tìm cớ, tìm cơ hội để mà tố cáo mình, để mà hại mình, để mà dẹp cái nhóm của mình, tiêu diệt việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Như là Chúa nói với Faustina rằng là công cuộc này có lúc tưởng chừng như là bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng chương trình của Chúa thì nhất định phải đi đến thành kết thúc như vậy. Và đó là thời hoàng kim của giáo hội, khi mà mọi người được biết đến lòng thương xót của Chúa. Và khi giờ công thẳng của Chúa đến thì Chúa mong ước rằng mọi người trên trái đất này đều được nghe biết về lòng thương xót của Chúa. Thời hoàng kim của giáo hội, lúc mà việc cầu nguyện, việc loan truyền lòng thương xót Chúa được phổ biến rộng rãi, và ta thấy đúng vào năm thánh lòng thương xót Chúa. Ở đâu cũng nói đến năm thánh lòng thương xót Chúa, ở đâu cũng cố gắng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và nhiều người đã ra đi để loan truyền, làm chứng và thực hành lòng thương xót của Chúa. Anh chị em thấy những David vẫn chống chọi với những Goliath, vì Satan, kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa, nó sẽ tìm mọi cách nó tiêu diệt cho bằng được những người loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Mình phải chiến đấu chống lại một thế lực vô cùng kinh khủng, đó là Satan, đó là Goliath, và mình chỉ là những David với vũ khí là gì? Viên sỏi, là cái sợi dây. Và bây giờ viên sỏi và sợi dây đó là gì? Chuỗi kinh lòng thương xót. Với chàng chuỗi lòng thương xót, ta sẽ chiến thắng tất cả sự dữ. Với lòng tín thác vào Chúa, ta sẽ chiến thắng tất cả những thế lực chống lại. Và với niềm tín thác vào quyền năng của Chúa, ta tin chắc chắn rằng cuối cùng thì nước Chúa cũng hiển trị, cuối cùng thì tất cả mọi kẻ thù phải đặt nằm dưới bệ chân của Đức Giêsu, và những người loan truyền tin tưởng cậy trông vào lòng thương xót của Chúa thì Chúa nói ta sẽ bảo vệ họ như là người mẹ bảo vệ đứa con thơ, ta sẽ gìn giữ họ như vinh quang của ta, và giờ ra đi của họ sẽ là giờ ra đi trong bình an, trở về với lòng thương xót của ta. Đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con thấy lo âu bâng khuâng. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yểm nguy con coi thường. Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con được bằng tiếng thánh, điều con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ơn tình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la.
Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.